mắc bệnh 6-7 năm, không nỡ để cha mẹ biết. Anh bạn của tôi rất hiếu thảo, mắc bệnh nghiêm trọng và gặp nhiều trắc trở như vậy nhưng vẫn giấu, không cho cha mẹ biết. Chỉ có vợ của anh biết nên từ bi chăm sóc, phối hợp. Trải qua 6-7 năm mà cha mẹ hoàn toàn không biết, bạn bè cũng không nhận ra. Anh nghĩ cha mẹ tuổi đã cao, lại đang sống ở Đài Loan, không nên để ông cụ bà cụ phải lo lắng, phiền não về bệnh tình của mình. Từ bi phước vô lượng, trì giới vui vô cùng. Phóng sinh là cứu lấy sinh mệnh của mình. Tôi nhận ra, ai có tâm từ bi thì người đó có phước báo đặc biệt. Nói phóng sinh là khai phóng, khiến lòng từ bi phát sinh. Anh thà bỏ học vị mà mọi người theo đuổi để phóng sinh cho những con chuột thí nghiệm. Anh vốn vô sở cầu, chỉ vì không đành lòng trước nỗi khổ chúng sinh, lại tôn trọng giới luật của Đức Phật nên không sát sinh. Anh trong tình trạng bệnh nặng, lẽ ra phải chết, nhưng vẫn rất cảm kích nói với tôi rằng, tôi thực sự gặp phải cao nhân rồi. Quả thực có người xuất hiện để cứu anh, đó là vị dùng phương pháp trị liệu nhẹ nhàng, không gây đau đớn hay phản ứng phụ, giúp anh phục hồi sức khỏe, tìm lại mạng sống. Anh lúc trước trong tình trạng thà trì giới mà chết, kết quả thành ra không chết cũng không khổ. Anh hiện nay còn có thể đến các nơi trên thế giới để diễn giảng học thuật, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Tôi có một người bạn bác sĩ chuyên khoa về huyết dịch, vốn học chung trường trước tôi mấy khóa. Khi biết về quá trình bệnh trạng của anh, người bạn bác sĩ này rất lấy làm kinh ngạc vì nhiều người mắc bệnh sau anh đã lìa đời. Nhưng huyết cầu của anh nhờ sức từ bi gia trì của Phật. Một huyết cầu phát huy công năng của 10 huyết cầu, anh thể hội được sự diệu dụng bất khả tư nghị của Phật Pháp càng chuyên tâm học Phật. Anh bạn này của tôi có tâm từ bi, có phước báo đặc biệt. Bạn gái của anh cũng không như những người khác, thay vì bỏ rơi anh, lại còn vui vẻ kết hôn và chăm sóc anh. Hai người mỗi ngày đều sống hạnh phúc, tươi cười, cùng nhau tu học. Một câu chuyện niệm Phật lý thú không thể nghĩ bàn. Lại còn có câu chuyện lý thú không thể nghĩ bàn. Vợ chồng anh bạn tôi thường tổ chức các khóa niệm Phật cùng tu chung với các Hoa Kiều và du học sinh ở Mỹ. Một hôm mùa đông, mọi người hẹn nhau ở nhà anh dự khóa niệm Phật 7 ngày. Bạn bè khắp nơi tụ họp. Có người lái xe đến từ xa cách đó đến 3 giờ trong thời tiết tuyết lạnh trắng xóa. Không ngờ mẹ của anh ở Đài Loan bỗng nhiên nói muốn sang Mỹ. Vì bà cụ trước giờ phản đối việc học Phật, niệm Phật, nên vợ chồng anh biết bà cụ sẽ không vui. Nếu ra mặt phản đối mạnh mẽ, lại ảnh hưởng đến những người có nhiệt tâm từ xa đến tham dự niệm Phật. Nên hai vợ chồng mới bàn nhau, nhờ người em trai chăm sóc trước cho bà cụ ít ngày. Em trai của anh cũng du học ở Mỹ. Vợ chồng anh thành tâm cầu Phật gia hộ, giúp cho cả hai bên đều hoan hỷ, Phật sự được thành công không bị trở ngại. Mẹ của anh vừa đến, người em trai rước bà cụ về nhà mình ở trước ít hôm, tạm thời chưa đưa qua nhà anh mình. Bà cụ lấy làm lạ, khăng khăng bảo, tao cứ qua nhà nó xem sao. Sau đó, quả nhiên bà đi qua thật. Nhà hai anh em cách nhau không xa, đi bộ chỉ vài phút là đến. Bà trước đó cũng thường đi qua, biết đường rất rõ. Nhưng hôm đó thật lạ, bà đi mấy tiếng đồng hồ mà cũng không tìm ra được nhà. Không ngờ, bà đi sao lại gặp một công viên đẹp, mới ở đó chơi rất vui vẻ. Sau đó, bà lại đi bộ về nhà người em nghỉ ngơi. Bà nghĩ thầm, lạ thật, sao lại tìm không ra nhà? Bà không cam tâm, quyết định ngày mai một mình lại đi kiếm. Nhưng cũng thật lạ, bà lại tìm không ra, chỉ gặp được công viên và ở đó chơi. Mãi đến khóa niệm Phật của họ kết thúc, bà cụ mới tìm được nhà của anh. Khi bà cụ tìm được, càng cảm thấy kỳ lạ. Bà nghĩ, rõ ràng là gần lắm, ngay tại chỗ này. Tại sao lúc trước mình đến tìm mỗi ngày lại không ra? Chẳng qua mỗi ngày ra công viên chơi cũng rất vui. Mọi người qua chuyện này cảm thấy sức Phật thực không thể nghĩ bàn. Mọi người cùng nhau họp lại niệm Phật, Bồ Tát hộ pháp đồng gia hộ, sắp xếp đâu vào đó rất tốt đẹp. Chỉ lo gieo duyên, không cần lo người nhà không chịu học Phật. Mẹ của anh lúc bình thời tuy phản đối niệm Phật, nhưng thường nghe vợ chồng anh nói A-di-đà Phật, riết rồi quen tai. Một hôm gặp động đất, bà ở nhà một mình nên rất sợ, nên luôn miệng A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Vì vậy chúng ta có thể hiểu, có người hiện giờ không chịu niệm Phật, nhưng chỉ cần nghe qua câu A-di-đà Phật thì cũng như gieo hạt giống Phật vào trong tâm, nó bền chắc như kim can, mãi nằm trong đó. Chỉ cần khi thời tiết nhân duyên chín mùi thì hạt giống này sẽ nảy nở, ra hoa kết quả. Chỉ cần nghe qua A-di-đà Phật, lúc nguy hiểm là có thể khởi tác dụng, niệm ra được. Hiện nay, bà cụ mẹ của anh đã từ từ tin Phật, học Phật, nhân duyên sẽ thay đổi, cho nên các bạn không cần phải lo người nhà không chịu học Phật mà bất mãn, tranh cãi với họ. Nếu như vậy, mình đã không hợp với Phật Pháp rồi. Chỉ cần chúng ta thành tâm không thoái chuyển, người nhà cũng lần lần được cảm hóa, cảm ứng. Phật và Bồ Tát chẳng phải cũng đã kiên nhẫn đợi chúng ta cả ngàn năm, vạn năm, cho đến vô số kiếp rồi hay sao? Bản thân chúng ta cũng vậy, cứ dần dà không chịu giác ngộ. Chúng ta phải thức tỉnh trước mới có thể đánh thức kẻ khác. Ba lạy: cảm ơn Phật, ơn cha mẹ, thầy tổ và cảm ơn liên xã. Người bạn này còn có một việc mà khiến tôi vô cùng cảm động. Khi anh còn học trường Đại học Trung Hưng ở Đài Loan, vì được nghe lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng kinh, nên thường đến liên xã ở Đài Trung tụng kinh niệm Phật sớm tối. Lúc đó anh có phát một lời nguyện: chỉ cần anh còn ở Đài Trung là mỗi ngày nhất định đến liên xã lễ ba lạy để cảm ơn Phật, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn sư trưởng, cảm ơn mỗi vị thầy và các huynh đệ ở liên xã. Sau khi phát nguyện, quả nhiên dù bận như thế nào, hoặc khi có việc lên Đài Bắc về Đài Trung đã 11, 12 giờ khuya, cửa liên xã đã đóng, anh vẫn nhất định đến lễ, dù là đứng ngoài cửa lễ vào, chưa từng có một ngày gián đoạn. Nửa đêm về nước, không quên nguyện xưa. Ngày mà anh từ Mỹ trở về nước, người nhà ra phi trường Đào Viên đón, anh lái xe chở mọi người về quê ở Đài Nam. Khi đi ngang qua Đài Trung đã 11 giờ đêm, anh bỗng cho xe rẽ vào thành phố Đài Trung. Người nhà hỏi anh định làm gì, anh im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ lái xe đến liên xã, rồi xuống xe, bước đến trước cửa, theo lời nguyện xưa, cung kính đảnh lễ ba lạy, mới lên xe tiếp tục lái về quê. Thệ nguyện an ủi tất cả bệnh nhân ung thư, khiến hết sợ hãi, sinh được tín tâm. Sau khi mắc bệnh, anh phát ra lời nguyện: nguyện an ủi tất cả bệnh nhân bệnh ung thư máu, khiến không còn sợ hãi, phát khởi lòng tin. Tôi tin rằng lời nguyện này của anh nhất định có thể đạt thành một cách viên mãn, bởi vì Phật và Bồ Tát xưa nay không bao giờ phụ lòng một người có tâm chí thành tha thiết. Tiền bạc nhiều bao nhiêu, học vị cao bao nhiêu, cũng không mua được mạng sống trong một phút. Khi mạng sống của chúng ta kết thúc, cho dù tiền bạc có nhiều bao nhiêu, học vị có cao bao nhiêu, cũng không có cách nào mua được một phút sinh mệnh. Sinh mệnh đáng quý như vậy, cho dù là một con trùng nhỏ, chúng ta cũng không cách nào khiến nó đã chết rồi sống lại. Cho nên khi nó còn sống, phải biết trân quý nó, khiến nó tự do an lạc. Lúc bình thường dùng rất ít tiền bạc là có thể tránh được sự sợ hãi của loài vật khi bị giết, đem lại cho nó sự sống. Sao ta lại không chịu làm? Khi chúng ta đối diện trước cái chết, hoặc bỗng nhiên mạng sống của mình bị thao túng trong tay kẻ khác, thì chúng ta sẽ thể nhận được tâm trạng khát vọng được phóng sinh như thế nào. Nhỏ bận học toán lý hóa, bằng cấp cho người hâm mộ, lớn bận làm ăn giao tiếp, già bệnh chưa từng tỉnh ngộ. Bận đến khi mình sắp chết, ngoài Phật ai người cứu độ? Thể hội mùi vị chờ bị giết và tâm trạng mong được phóng sinh. Có một vị họ Hứa phục vụ ở trường trung học Đông Sơn. Ông ở trong ký túc xá của trường, ban đêm bị ăn cướp lẻn vào, bắt ông trói lại và bịt kín mắt. Trong bóng tối, ông ta nghe bọn cướp bàn nhau định giết mình, vì ông đã trông thấy mặt bọn chúng, e rằng sẽ gây bất lợi cho họ sau này. Bọn cướp tay cầm hung khí, vì họ Hứa lại bị trói gô. Ông thuật lại việc đó như sau: tuy chỉ có 3 tiếng rưỡi đồng hồ, mà đối với ông như một đêm dài dằng dặc, dài nhất trong cuộc đời. Ông trải qua tâm trạng kinh sợ, rối loạn của con vật chờ đợi bị giết. May mắn sao, trong lúc hoảng hốt đó, ông chợt nhớ đến Đức Phật A-di-đà, nhớ đến thế giới cực lạc là nơi mình có thể sinh về. Do đó, ông vội một lòng niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn giảng sinh. Nhưng ông ta niệm Phật một hồi lâu, bọn cướp lại cuối cùng đổi ý không giết ông rồi bỏ đi. Tâm trạng được phóng sinh khi đối diện trước cái chết thật sung sướng làm sao. Vì họ Hứa này từ đó hết sức đề xướng việc không sát sinh, làm việc phóng sinh. Ông cảm nhận một cách sâu sắc, giảm một phần nghiệp sát là thêm một phần khí chất từ bi, an lành, cũng như công đức niệm Phật, thực không thể nghĩ bàn. Có thể khích lệ người phát tâm từ bi và thay đổi nhân quả xấu ác cả hai bên. Giả như vì danh lợi phá giới, đối diện cái chết, học vị hỏi có tác dụng gì? Giả sử anh bạn học của tôi lúc đó vì muốn có được học vị thạc sĩ mà che lấp mất từ bi, phá giới giết chuột để làm thí nghiệm, e rằng sau đó sẽ không có được nhân duyên thù thắng, được cứu chữa khỏi bệnh. Chúng ta thử suy nghĩ, nếu bệnh ung thư máu của anh phát triển giống như những bệnh nhân bình thường khác, đối diện trước cái chết, học vị cao học tiến sĩ của anh hỏi có tác dụng gì? Không nỡ chúng sinh khổ, không nỡ thánh giáo suy, do nhân duyên như vậy phát khởi tâm đại bi. Sức mạnh của tâm hoan hỷ. Tôi từng gặp qua một bệnh nhân ung thư, chỉ là một bé gái học sinh trung học cấp 2. Em sinh ra không bao lâu liền bị phát hiện mắc bệnh ung thư. Ung thư của em ở vùng não và tủy sống. Thuở bé em đã trị liệu qua, mãi đến học trung học cấp 2 lại tái phát, em trở lại bệnh viện. Điều trị một giai đoạn, tóc trên đầu rụng sạch, bạch huyết cầu xuống còn rất thấp, đến nỗi phải nằm viện theo dõi và cách ly với mọi người. Lúc nào em cũng phải mang khẩu trang để tránh nhiễm bệnh. Đó là lúc em gần sắp tốt nghiệp cấp 2. Em tha thiết muốn đi dự lễ tốt nghiệp, nhưng vị bác sĩ điều trị cho em lại không đồng ý, vì thấy bệnh tình có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Ông không muốn vì việc tốt nghiệp mà em phải làm một việc quá mạo hiểm như vậy. Tiếng lòng của em bé. Hôm đó lúc tôi đến thăm, em đang ngồi trên giường mà rơi nước mắt, hết sức thất vọng. Em nói với tôi, em sống mà không biết phải làm gì, mỗi ngày nằm không trong phòng bệnh để chích thuốc, truyền dịch, thực sống chẳng bằng chết. Mẹ của em cũng không biết làm sao để an ủi. Em bé còn nhỏ như vậy mà phải chịu sự dày dò khổ sở, trông thấy khiến tôi xót xa trong lòng. Nằm viện chưa chắc khỏi chết, người ta nên sống quang minh, hoan hỷ và có ý nghĩa. Tôi cho rằng người ta sống phải có ánh sáng, có hy vọng, thì việc chịu khổ để trị liệu như vậy mới có ý nghĩa, cũng như có cơ hội bình phục. Thật ra, bất cứ vị bác sĩ nào cũng không thể bảo đảm bắt bệnh nhân nằm mãi trong bệnh viện là có thể tránh được cái chết. Cho nên tôi mới bảo với em, chúng ta cùng nhau niệm Phật, cầu Phật gia hộ cho em. Tôi ký giấy cho em tạm xuất viện để tham dự lễ tốt nghiệp. Em nghe xong mở to mắt nhìn tôi, rất vui mừng hỏi, thưa bác sĩ, có thật không? Tôi đáp, đương nhiên là thật rồi. Em hãy cố gắng niệm Đức Phật A-di-đà là được. Trị thân trước hết phải trị tâm. Sau khi tôi hứa với em, liền lén gọi điện thoại cho cô giáo chủ nhiệm lớp em ở trường. Tôi nói với cô, em bé này rất ngoan, em luôn tha thiết muốn đến trường học, nhưng vì bệnh mãi không sao đi được. Em hiện giờ rất muốn dự lễ tốt nghiệp, nhưng bệnh tình hết sức nguy hiểm. Có rất nhiều học sinh khỏe mạnh mà không biết tự quý tiếc sức khỏe mình, không thích đi học. Nhưng em này trái lại, dù bệnh tật hành hạ, chịu sự khổ sở của trị liệu, vẫn tha thiết đi học. Sự khổ sở này không phải như trẻ em bình thường khác có thể chịu nổi. Niềm hy vọng duy nhất của em là đi dự lễ tốt nghiệp, mong cô giáo giúp đỡ. Nhờ cô giáo giúp phát cho em một phần thưởng trong ngày lễ tốt nghiệp để khích lệ. Xin thầy cô, các bạn học cũng như tất cả mọi người cùng nhau khích lệ, giúp đỡ em vượt qua cửa ải này của nhân sinh. Nếu về phía trường học không có kinh phí sẵn cho phần thưởng này, tôi xin ra tiền để mua. Phần thưởng càng lớn càng tốt để em được hạnh phúc một phen. Bởi vì đã lâu lắm rồi, em chưa từng được sung sướng bao giờ. Thầy trò nhiệt thành khích lệ, em bé khổ nạn lần đầu tiên tươi cười trở lại. Cô giáo của em rất từ bi, rất thương em, liền đồng ý với tôi, quyết bàn bạc với nhà trường phát cho em một phần thưởng lớn để khích lệ, động viên. Cuối cùng, tôi quả thực ký tên cho em tạm xuất viện. Em cũng thực sự đi dự lễ tốt nghiệp, lại còn lãnh về một phần thưởng rất lớn. Em không biết việc tôi sắp đặt với cô giáo, cho nên cứ tươi cười luôn, vô cùng sung sướng thuật lại quang cảnh buổi lễ tốt nghiệp như thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười. Tôi cùng vui chung với em, vui đến nỗi nước mắt chảy tràn. Tâm hoan hỷ không thể nghĩ bàn, huyết cầu mau chóng tăng lên. Tôi phát hiện sức mạnh của tâm thật to lớn vô cùng. Sức mạnh của tâm hoan hỷ thật không thể nghĩ bàn. Ở trên tôi đã nói qua, lúc sung sướng hạnh phúc, cơ thể sẽ tiết ra chất hóa học, làm tăng cường sức miễn dịch, tăng trưởng số lượng và chất lượng tuyến hạch. Cho nên em bé dự lễ tốt nghiệp về chẳng những không có nguy hiểm gì, lại sau đó vài ngày số lượng huyết cầu của em tăng lên thấy rõ, đến mức bình thường có thể xuất viện về nhà. Em bảo với tôi, nếu em được khỏe trở về nhà thì việc đầu tiên là đàn dương cầm cho tôi nghe. Tôi hỏi em có biết dùng dương cầm để đàn A Di Đà Phật không? Vừa đệm đàn vừa xướng danh hiệu Phật. Em vui vẻ hứa về nhà sẽ đàn thử. Tôi tuy không rảnh đến nhà em nghe đánh đàn dương cầm, nhưng tôi đã nghe được tiếng Phật vang vọng từ cõi lòng em qua nụ cười rộ nở trên môi. Tôi chắp tay thầm cầu nguyện. Kính nguyện Đức Phật A Di Đà, vị Phật của ánh sáng hoan hỷ, dẫn dắt tất cả chúng sinh dùng tâm hoan hỷ vượt qua cửa ải của nhân sinh.